This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11 sóng AM Hòa Tĩnh. Xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn ngày hôm nay cùng chị Minh Ánh đang có mặt trên đường live. Lời đầu tiên Hoàng Tín xin được chào chị Minh Ánh trở lại trong chương trình hôm nay. Chị khỏe không chị?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín. Cái hễ mỗi cuối tuần mà nghe cái câu hỏi của Hoàng Tín là chị biết chị khỏe ngay. Dạ, và chị. Minh Ánh cũng xin mến chào Hoàng Tín nha. Và quý vị thính giả thân thương của Đài Sài Gòn Dallas. Hy vọng là tất cả đều khỏe mạnh.
Em cầu mong hãy mỗi lần
chuẩn bị đón Tết chứ Tết nhất mà bệnh bà lắm à.
Em cầu mong hãy mỗi lần mà gọi chị nói khỏe là vui rồi.
Thank you. Chị em mình đồng giao tương cầu ha em. Đừng có đồng bệnh tương lần là được rồi, đừng ai bệnh.
Đầu năm nó trôi qua như vậy, như quý vị cũng như là như chị thấy có rất là nhiều những cái biến động xảy ra, cũng như là thời tiết nó thay đổi. Trời ơi, rất là khó chịu ha. Các cuộc vận động tranh cử cũng đã trở nên thiệt là ráo riết hơn bao giờ hết. Tất cả mọi nơi, từ Florida tới Iowa, từ Texas cho đến Cali, và New York, vân vân. Bão tuyết của vùng Bắc Mỹ lạnh tê tái, nhiệt độ cũng xuống thấp, tính theo độ F là dưới 40 độ F tại El Paso. Không biết là các di dân lậu có ngừng vượt biên giới để mà băng qua con sông Rio Grande hay hoặc là không nữa, nhưng mà nghe báo chí là nói là có. Có lẽ là các phao nổi chia các biên giới của Mỹ Mễ cũng làm cho người ta chung bước một phần nào thôi, phải không thưa chị? Đối với chị.
Dạ. Cảm ơn Hoàng Tiến đã cho biết về cơn rét vừa qua nha. Trước khi mà nói về cái vấn đề El Paso đó, thì Minh Ánh có đọc báo và biết là vùng Dallas Fort Worth có nhiều ống nước bị bể cái tuần vừa rồi lắm. Vì đóng đá đó, nghe nói là nhiều nơi nó bị không có nước và để phải đợi người ta sửa đó.
Đúng chị.
Theo Fox News vào thứ tư vừa qua thì cái vùng mà Fort Worth đã sửa tới 70 ống nước và còn tới 13 ống nữa chưa sửa. Còn ở Dallas thì thợ sửa được 20 ống nước rồi, nhưng mà không nói là còn bao nhiêu khách chưa sửa thì không biết. Nhưng mà wow, lạnh tới mức độ mà đông đá mà bể mấy cái đường ống nước là cũng là một cái lạnh dễ sợ lắm á, Hoàng Tín. Nhà em có bị mất nước không?
Dạ không chị, em còn nước chị.
Vậy là hên. Dạ, nhiều nghĩa quá.
Nhiều nghĩa đúng chị. Em còn nước.
Ác. Có nhiều người thì người ta khuyên rằng mình đọc cái bài báo đó thì nói là đến bể có là gì sủi nhỏ dưới cái sinh. Nhưng mà đừng có direct, là đừng có để cho cái hơi nóng nó đi thẳng vào trong những cái ống thì nó sẽ làm cho những cái ống đó nó bị hư đó. Nhất là mấy cái ống mà bằng nhựa. Thì cho nên ta nói là cứ để dưới cái bồn rửa chén cái ấm để cho nước nó đừng có bị đông thôi. Rồi có người thì nói cứ mở cho nó nước nó hơi nhỏ giọt, rồi để cái thau mình hứng đó, mình lấy nước đó mình xài. Cái nước mà nó bị nghẹt đó, nó không có chạy được, nó không thoát được á, thì là nó sẽ làm bể mấy cái vòi nước của mình, mấy cái đường ống nước.
Nếu mà cái thời tiết đối với em á, nếu mà cái thời tiết mà nó lạnh quá đó ha, thưa quý vị cũng như là thưa chị, đừng có bao giờ mình cho nó nhỏ giọt, cho nó chảy hẳn.
Ta nói là sưởi, ôi cho nó chảy.
Chảy hẳn, nhưng mà chảy hẳn tức là thay vì nhỏ giọt, quý vị cho nước nó chảy đều nhưng mà cái cọng nhỏ thôi. Đừng có để nhỏ giọt thì nó rất là cái dòng lưu của nước nó không có được ok ở trong cái ống của nó. Dạ vâng, cho nó suông thì cho nó suông chạy đi. Giỏi lắm là quý vị sẽ tốn khoảng 5-3 đồng tiền nước thôi trong cái mùa.
Không mà mình cứ hứng ra rồi mình đổ xô mình xài lại.
Không có chị, cho nó chảy ở dưới cái đường ống cho nó chảy nó. Cái dòng hơi của nó không có bị tức trong tất cả những đường ống mà quý vị có, chủ yếu là đường cái sinh, cái bồn nước rửa mặt.
Chỉ riêng là cái vòi nước mà cái đường ống cống luôn.
Vâng, cái bồn nước rửa mặt hay hoặc là cái bồn tắm của quý vị mở dùm Hoàng Tính đi. Thì quý vị sẽ bảo lưu được
chảy
một
nhỏ
phần
thôi, chứ đừng mở chảy nhỏ giọt.
Đừng có nhỏ giọt không có đủ AP đâu.
Không đủ nữa cho nên.
Dạ vâng. Mời chị Tiến.
Đó, gì cảm ơn Hoàng Tiến ha. Thì nói về cái thời tiết giá lạnh mà như Hoàng Tiến cũng nói hồi nãy đó, thì cái vùng mà nam của Texas có bị ảnh hưởng hay không thì mình nói là mình thấy là El Paso đó, nó cũng ngay biên giới nó cũng xuống thấp lắm, lần nhất là có đêm nó chỉ còn có 30 độ thôi, và ban ngày là ấm nhất là được 70 độ. Nhưng mà như Hoàng Tiến đã nêu ra rồi thì có lẽ số lượng người vượt biên giới có thể giảm không vì thời tiết không, mình cũng không biết nữa. Nhưng mà mình biết được một chuyện là hiện nay là những sao nổi mà do thống đốc Abbott của tiểu bang vẫn còn được cho phép giữ tại cái sông Rio Grande ấy, để ngăn chặn cái làn sóng nhập cư bất hợp pháp từ biên giới Mỹ Mễ qua cái dòng sông này. Chứ mình nghĩ trời lạnh quá mà xuống như đó chắc không chết cống quá, đúng không? Nhưng mà Hoàng Tiến có biết là khi mà Texas mà bỏ những cái phao nổi là bị chính quyền nội các trung ương của ông Biden ổng kiện không?
Đúng rồi.
Yeah.
Đang đi ngon lành tự nhiên đứa chân cản đâu được.
Quá Texas này. Không có dân lậu vô bỏ phiếu giùm hả? Bầu Biden giùm hả? Sao? Thì người ta ai cũng vậy hết, chính nhất là những người đôi khi mình nghĩ là mình thấy mình ở những cái tiểu bang khác mà xa không có bị cái nạn mà vượt biên giới của những cái người nhập cư lậu đó, mình thấy là mình cũng có nhiều may mắn. Còn ngay Texas, trời ơi, nghe nói là đọc thông báo là thấy là nhiều cái tệ nạn xã hội, mà nhất là cái thuốc mà fentanyl đó Hoàng Tín. Có nhiều cái tỷ lệ nó nghe nói là 95-97% từ cái năm 2001-2002 đó, họ chưa có cái dữ liệu cho năm 2023 mà họ chỉ có từ 21-22 thôi. Đôi khi mình nghĩ cái điều đó cũng là một cái nên tại sao mà chúng ta cần phải ngăn chặn, chẳng những là những cái người thành phần bất hảo họ qua, mình không có biết giấy tờ thì ai nấy qua họ cũng đốt giấy tờ hết đó Hoàng Tín ơi. Kể cả người Việt Nam cũng vậy, lên coi một cái video họ nói chứ, họ mua cái mấy cái tụi mà của người đó, họ làm giấy tờ để mà đi du lịch rồi đi qua mấy cái nước ở dưới Nam Mỹ đó, rồi xong rồi bắt đầu là vô Mễ, rồi bắt đầu là tới cái biên giới họ đưa mình qua, là mấy người Việt Nam họ nói họ xé hết mấy cái coi như passport, những cái gì mà nói về mình coi như identification á. Cho nên mình thấy những thành phần bất hảo vô, cho nên mình nhớ có một chị bạn á là cũng tội nghiệp lắm. Cái tuần vừa qua bận lắm, là tại đã đủ thứ chuyện, nhiều cái event rồi, phải nhiều cái tổ chức nào là gặp gỡ hùng ca, rồi tuần vừa rồi thì là hải quân 50 năm, chị bạn là chơi ca té gãy tay nữa, chứ ra vườn chứ làm sao mà thiệt á, chống cái tay xuống đất gãy mà ở có một mình nữa thấy tội lắm. Cho nên chị cũng phải tới mình giúp cho chị nấu cơm rồi làm vườn chị, rồi thì chị có 2 người con nhưng mà ở xa không có ở gần lắm, cho nên mà tụi nhỏ nó cũng bận bịu công ăn việc làm đó, cho nên nó cũng không có đến. Rồi cũng có bạn trai, bạn gái rồi, cho nên mà không có đứa nào nó chịu lấy vợ lấy chồng hết. Thì nó nói chứ mom, lấy vợ lấy chồng rồi phải con phải cái rồi, mà cái thời buổi này mà chính là mấy cô cậu đó là mấy anh với chị đó là cũng đầu óc cũng có những cái cũng brainwash đúng không. Nhưng mà tụi nó cũng nhận thấy được là cái tình hình ngay lúc này, cho nên hy vọng rằng nó thấy được cái sự thật rồi, nó thấy nào lạm phát rồi nào mở cửa biên giới, thì cho cái tương lai của cái năm 2024 cái presidential election là tranh cử tổng thống tới đó, thì hy vọng là các cháu nó cũng nhìn thấy rồi, chứ còn chỉ nói chứ thôi bây giờ không có dám nói con là đẻ cho con sanh cho mẹ cháu đi, mẹ thèm cháu quá. Để nói chị nói, là chị nói là tụi nhỏ mà nó còn nhận thấy được là cái vấn đề giáo dục theo lớp lối mà cấp tiến thức tỉnh rồi, cha mẹ không có còn cái quyền bảo vệ con cái, thì tụi nhỏ nó cũng không có muốn có con, mà chị cũng đồng ý cái lối sống của các con và cũng không có muốn ẩm cháu làm gì. Mà Hoàng Tiến biết là cái quan niệm Á Đông người Việt Nam thì ai cũng muốn nhà có đông con phải không Hoàng Tiến, ai cũng chúc là ô năm mới là con đàn cháu đóng cái gì trong lúc ngày xưa đó, nhớ không? Thì hồi xưa ở Việt Nam mình thì cha mẹ già thì được con coi như là nuôi dưỡng chăm sóc, chứ bây giờ mà cái cuộc sống văn minh rồi, càng văn minh thì càng nhiều đòi hỏi rồi nhiều sự lo toan, thì mà cuộc sống nó khó khăn hơn, cho nên có con đông mà chưa chắc là về già được khỏe vì được con lo đâu. Nhưng mà nếu mà nhất là mà có nhiều con mà theo cái lối giáo dục thức tỉnh bây giờ đó, con cái cho xem cha mẹ không ra gì, thì chẳng thà mà không có không có con hoặc là có ít con thôi, nhưng mà con cái có đạo đức, có chính nghĩa, yêu đất nước thì có tấm lòng phục vụ xã hội và tổ quốc như anh chàng ứng cử viên Hùng Cao thì có phải tốt hơn Hoàng Tiến?
Vâng, em đồng ý với chị như vậy, nhưng mà hy vọng là các bạn trẻ cũng đã trong khoảng thời gian vừa qua thì tính thấy là có rất là nhiều những cái luồng suy nghĩ của cái lớp trẻ trong những cái mùa bầu cử của phía Đảng Dân Chủ cũng đã lôi kéo giới trẻ rất là nhiều lắm. Qua tất cả những giai đoạn, qua tất cả những cái kỳ bầu cử gần đây nhất thì chúng ta thấy từ từ giới trẻ cũng sẽ hiểu rõ được cái đảng phái nó như thế nào, đảng Dân Chủ nó như thế nào và đảng Cộng Hòa nó như thế nào, cũng giống như là trong cái xã hội của chúng ta, giống chị nói cái xã hội của Á Đông của mình đó. Mặc dù chúng ta thấy rằng là cái quan niệm, cái khái niệm của người trẻ là ít con hay hoặc là chậm kết hôn này nọ thì hy vọng là cũng giống như là cái làn sóng suy nghĩ cho nó thật tỏ tường, tường tận rồi sau đó sẽ quyết định, thì chúng ta cũng vẫn có cái gọi là con đàn cháu đóng. Chúng ta cũng vẫn có được những cái gap memory của cái giới trẻ khi mà họ đã suy nghĩ tường tận về cái cuộc sống của họ, khi mà cái cuộc sống và cái chính thể, cái đảng phái cũng đã đem đến cho họ những cái gì tốt đẹp thì họ cũng sẽ suy nghĩ lại cái cuộc đời của mình nó như thế nào, ba mẹ có mình, trên ba mẹ có ông bà thì tới mình, chẳng thế nào mình là sóng suối hay sao, hay hoặc là something like that, thì cái đó mong rằng thời gian cũng sẽ làm thay đổi đi những cái chính kiến xấu về cái tập tục cũng như là về cái suy nghĩ về cái đảng phái, để mà chúng ta sẽ có được một cái thế hệ sẽ tốt hơn, thế hệ sẽ suy nghĩ kỹ càng hơn, để chúng ta có được một cái thế hệ người Việt ngày tại hải ngoại này thật là hoàn chỉnh, thật là tốt đẹp lắm, mong lắm thay. Em đồng ý với chị rất là nhiều, mà em chỉ có cái gọi là cái bổ túc thêm với chị về cái vấn đề vừa rồi mà chúng ta vừa mới nghe chị nói. Tuần trước thì chị cũng đã có một cái lời chia sẻ về cái quan điểm của Đảng Cộng Hòa nên giúp đỡ dành cho các chức vụ của những cái ty giáo dục ở mỗi cái quận hạt cho các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Hoàng Tính nghĩ cái điều này nó rất là quan trọng lắm. Chị cũng thấy là các em trẻ bị ảnh hưởng của những cái chương trình dạy theo cái lối cấp tiến, dạy về cái giới tính, hay hoặc là khuyến khích các em phải tự chen cái giống đi, tức là đổi cái giới tính của mình mà không cần phải hỏi ý kiến của cha mẹ gì trên. Những điều dạy như vậy thì làm sao mà đào tạo được một thế hệ mạnh mẽ yêu nước như là những cái người thanh niên vào cái thập niên trước? Đây cũng là một cái câu hỏi của rất là nhiều người họ quan tâm. Đó. Em thì em suy nghĩ lạc quan hơn, cho nên hồi nãy em có nói đến chị về những cái mong lắm thai của mình. Nghe nói chị cũng đang có những cái dự tính làm việc về cái vấn đề giáo dục tại địa phương, phải không thưa chị?
Dạ đúng vậy đó Hoàng Tín. Như là trước, mình đã từng thứ trước rồi. Từ khi mà ông Governor mà DeSantis ký cái House Resolution 1537 đó, thì yêu cầu phải dạy về lịch sử của người Mỹ gốc châu Á Thái Bình Dương tại các trường trung học tại tiểu bang Florida. Thì mình đã biết là trước kia đó, mình có đọc trong cái sách giáo khoa của một trường trung học tại Washington State, thì có in một bài thơ của cô Trần Mộng Tú, Gift in Wartime, là quà tặng trong chiến tranh. Cái bài thơ của cô tiếng Việt mà được chuyển qua tiếng Anh, Anh ngữ, và được in trong sách để dạy, sách giáo khoa dạy cho trung học tại Washington State. Mà mình thấy một điều nữa là khi mà mình Google kiếm các sách dạy cho lịch sử AAPI, là Asian American Pacific Islander, là người Mỹ gốc châu Á Thái Bình Dương đó, có rất nhiều tác phẩm được tuyển chọn rồi được đề cử của nhiều tác giả là người Trung Hoa, có một ít người Nhật, có một người Đại Hàn và một người Việt Nam, là cái anh tên là Ocean Dương, chắc là Hải Dương quá. Bên ảnh có được quen và đọc mấy cái sách, một vài tác phẩm của chị Như Nguyện, là chị Wendy Dương, là một người mà thẩm phán tại hình như Houston đó Hoàng Tín, rất là giỏi. Chị qua đây là năm, hình như năm 75, là lúc đó chị là đang năm cuối của trung học. Và cái năm đó nhớ là chị được một cái giải của phu nhân tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tặng cho một cái giải mà viết văn đó. Cho nên chị viết một cái bài văn gì đó, là năm đó là chị được một cái giải. Thì chị qua đây chị học rất là giỏi, rồi có tài năng nữa. Và cũng mà mình ngạc nhiên cái là cái quan điểm của chị, phần đông là mình thấy các vị luật sư là người có cái đầu óc thiên tả lắm, nhưng mà chị Như Nguyện này thì lại là có cái khuynh hướng bảo thủ. Mình ảnh đang hy vọng trong tương lai sẽ được đọc nhiều, thêm nhiều tác phẩm mới của chị, cũng như là thấy các sách của chị được phát hành rộng rãi và được giảng dạy trong các trường học. Thì bên cạnh như mình nói là song song các việc mà mình ủng hộ các ứng cử viên người Mỹ gốc Việt đó, thì chúng ta còn phải giúp gìn giữ văn hóa, giới thiệu về lịch sử, nguồn gốc của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tị nạn của chúng ta. Thì chỉ có cái cách này mới duy trì cộng đồng của chúng ta mà thôi. Thì muốn mà giới thiệu về lịch sử thì có nghĩa là mình phải đi với là tí giáo dục rồi, phải không Hoàng Tín? Cho nên thì hôm qua là lễ tưởng niệm 50 năm Hoàng Sa đó, thì Minh Ánh cũng có đưa cái ý kiến của mình, cái quan điểm của mình, và mình cũng khẩn cầu là xin quý anh trong cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhất là mấy anh hải quân đó, trong dịp tưởng lễ này, thì tưởng niệm cái lễ 50 năm này, thì mình mới có được cái cơ hội mình gần gũi với mấy bác, mấy chú, mấy anh hải quân Việt Nam Cộng Hòa hơn. Mình xin anh quý vị đó là hãy hợp thức hóa cái hội hải quân Việt Nam Cộng Hòa tại Florida, và mình bảo trợ cho vài trường trung học, nhất là cái trường trung học ngay cái khu Brandon, là cái nơi mà cái bà nghị viên của cái quận hạt, cái district đó đã đến ngày hôm qua để trao cái bằng proclamation. Thì ở đó có cái trường gọi là trường Brandon, mà các em thiếu sinh quân á, là Marine, là thủy quân lục chiến, mà ông xã mình nói là ô thủy quân lục chiến là cũng trực thuộc vào trong cái nhóm, một nhóm của hải quân Việt, hải quân Mỹ đó. Cho nên mình thấy là nếu mình là hải quân Việt Nam Cộng Hòa thì tại sao chúng ta không là bảo trợ cho các em mà cũng thuộc về bên cái phía mà cái binh chủng hải quân, đúng không ạ? Để chỉ mình khi mà mình bảo trợ các em đó thì mình yêu cầu mình mới để cái logo của mình là cái nhãn hiệu của mình đó, với lại cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, thì chỉ có rồi mình truyền lại cho các em cái tinh thần mà tổ quốc, danh dự, trách nhiệm của quân lực Việt Nam Cộng Hòa nó rất là thiêng liêng như thế nào, rồi cái lá quốc kỳ của mình nữa. Thì hy vọng được như vậy thì mới giúp cho được các thế hệ tiếp nối Mỹ Việt cũng như học sinh bản xứ biết được cái quê hương đất mẹ của chúng ta. Đó là cái chương trình mà Minh Ảnh đang muốn tiếp cận làm việc với lại Bộ Giáo dục và quý anh trong cái Hội Hải quân Việt Nam Cộng Hòa.
Cảm ơn chị với câu hỏi vừa rồi. Và thưa quý vị đang đến với chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn cùng chị Minh Ảnh. Hôm qua, trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt trên toàn Hoa Kỳ, hình như là đa số thì hầu như là những nơi nào mà có đông cư dân người Việt Nam đều có tổ chức cái lễ 50 năm tưởng niệm cái trận hải chiến Hoàng Sa. Hình như là chị cũng có giúp cái Hội Hải quân Việt Nam Cộng Hòa tại Florida để mà tổ chức cái ngày tưởng niệm hôm qua, phải không chị? Nếu mà có thì xin chị vui lòng chị chia sẻ cho thính giả của 1160 em biết, không thưa chị?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín. Trời ơi, cảm ơn quá nhiều, chứ khỏi nói là cũng muốn nói nữa đó. Cũng kể. Thì đây là một cái vinh dự mà Minh Ánh rất là vinh dự, cảm thấy là vui và làm với tấm lòng mình, là tại vì anh lớn của mình cũng là hải quân. Anh đã mất rồi, anh là thiếu tá hải quân Trương Hoàng Đông, và anh rể của mình cũng là hải quân luôn. Cho nên khi mà được một cái dịp, một cái cơ hội, một cái cơ duyên để giúp mà cho quý chú bác anh trong cái Hội Hải quân Việt Nam Cộng Hòa mà tổ chức, coi như là cái này là cái giỗ thứ 50 của 74 vị anh hùng tử sĩ, vị quốc phong thân đó đó. Mình cảm động lắm. Hôm qua thì gió lạnh, nhưng mà may mắn là mình làm bên trong cái hội trường của cái gọi là Brandon Park Recreation Center. Cho nên vì vậy mà đôi lúc mình cũng cảm ơn cái đảng Vietnamese Community của Tampa Bay. Thì nhờ mà họ đâm thọt cho nên cái hội cựu chiến binh chapter 787 họ từ chối, họ không có bảo trợ giúp cho mình tổ chức ngoài cái park gọi là Veterans Memorial Park, là cái nơi mà coi như có tưởng niệm, có cái đài đá đen rồi khắc tên những cái vị mà coi như mất trong cái trận chiến mà ở trong cái khu Hillsborough County á. Thì nhờ mà họ từ chối như vậy cho nên mình mới nhảy qua bên này, mình xin thuê rẻ cái hội trường của cái Brandon Rec Center, thì nó lớn lắm, nó có sức chứa tới 400 người luôn, rất là rộng rãi, rồi parking cũng nhiều, rồi mình cũng được người của park giúp cho mình sắp xếp và dọn dẹp đổ rác nữa. Hôm qua thì có khoảng chừng 80 quan khách thôi, nhưng mà trong đó thì có được hai vị nghị viên của quận Hillsborough, rồi có ông hội trưởng của hội cựu chiến binh Mỹ, rồi một vài vị thành viên của hội cựu chiến binh cũng có đến nữa. Trong đó có một ông cựu thủy quân lục chiến rất là dễ thương, ông Dave Miller đó, và ông là người giúp cho mình tổ chức cái 30 tháng 4 rất là lớn ở bên thành phố bên Saint Pete, băng qua khỏi một cái nó gần ra ngoài cái chỗ mà Gulf of Mexico đó, vịnh Mexico. Thì ông này ông đại diện cho cái VA Hospital, rồi mình thấy có nhiều vị từ Orlando rồi Sarasota tới nữa. Mà cái điều mà mình thấy ấm lòng nhất đó là khi mình nhìn các vị ngồi xe lăn chống gậy hay là đi đứng khập khiễng khó khăn lắm, hay là đang bị bệnh, đang điều trị chemotherapy mà cũng vẫn ráng hiện diện nha. Họ không có màng những trở ngại về sức khỏe. Rồi cái màng mà thắp nến cầu nguyện cho 74 vị hương linh đó, 74 ngọn nến, để mỗi một ngọn nến là cho một hương linh. Cảm động lắm. Rồi khi á, mà mình nghe cái bà nghị viên Sipida, cái bà mà bà đưa cái bản proclamation đó, thì một ngày nào đó chắc tuần sau nếu được Minh Ánh sẽ đọc cái bản proclamation và dịch ra tiếng Việt cho quý vị nghe. Rất là hào hùng. Và khi bà lên án Trung Cộng xâm lăng Việt Nam mạnh mẽ lắm. Và chung vai sát cánh với mình để đưa cái việc này ra, rồi cho thấy được 74 cái sự hy sinh của những cái vị anh hùng đó là không có bị lãng quên. Đó là một cái điều mà mình thấy mình phải gọi là hãnh diện. Dạ, hãnh diện lắm. Rồi nói về phần thức ăn thì cũng có nhiều đặc biệt, là tại vì anh hội trưởng của Hội Hải quân đó, giờ Florida, công nhận nha, đàn ông bây giờ sao giỏi ghê đó. Anh làm heo quay ngon lắm Hoàng Tín ơi. Anh quay heo quay rất là ngon. Chị ăn mà chị ngạc nhiên luôn đó. Rồi chị thì như chị nấu, chị, vợ anh thì nấu xôi cẩm và xôi lót nữa để ăn với xôi rời. Rồi anh hội trưởng của chi hội mũ đỏ cũng kém tài năng nha. Anh chiên cơm cũng ngon dễ sợ luôn. Rồi mình có đem theo mấy cái máy làm nóng thức ăn, cho nên cơm và thịt quay lúc nào cũng nóng nảy, nó ngon lắm chứ không có bị nguội lạnh, không bị tống mỡ. Rồi chị Mộng Tần của Khí Không Hoàng Hạt là tặng cho 100 ổ bánh mì, rồi cho cà phê, rồi cho trà. Rồi Hội Hải quân thì cũng ủng hộ thêm 100 cái bánh takeso, một cái ổ bánh bông lan mà làm theo cái lối Pháp đó. Nó ngọt, nó không có ngọt lắm, ngon lắm. Rồi trên đó có cái hàng chữ tưởng niệm 50 năm trận chiến Hoàng Sa. Cho nên mình ảnh rồi chị Loan cũng làm cho một dĩa hai tray về salad nữa. Rồi có người đem tới chả lụa nữa. Cho nên có nghĩa là thái độ ăn cũng khá dồi dào, đầy đủ lắm. Mình ảnh xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã có tấm lòng và có tài nấu nướng để cho một bữa ăn trưa rất là ngon miệng. Mà mấy người khách Mỹ là họ khen lắm lắm. Dạ. Thì trên bàn thờ thì có bình hoa cúc trắng, rồi một dĩa trái cây đơm đài của mấy anh chị hải quân, chị Phước đem lại. Rồi Bình Bắc Sơn á, đại tá hải quân có nói với Minh Ánh, Minh Ánh ơi, mua bánh chưng với dưa món để cúng cho, cầu nguyện cho các hương linh các anh này nha, tại vì họ bị hy sinh trước khi Tết đó. Dạ, coi như mình cũng có một chút hương vị Tết cho mấy anh. Thì cho nên Minh Ánh cũng có mua một cái bộ bánh chưng và một cái gói bánh chưng ha, rồi một thêm một cái lọ dưa món nữa. Thì mình khi mà mình mua đó mình cũng thấy cái lòng nó bồi hồi lắm, tại mình nghĩ mà năm 1974 đó, trong cái không khí Tết như vậy mà gia đình các anh đó thì chắc là đau đớn và u buồn lắm. Thì cái đó là mình nhớ là cái Tết con trâu đó, trước cái năm 75. Về các diễn giả thì chỉ có bác có ba người nói thôi. Dạ, có ba người lên phát biểu là bác đại tá hải quân Nguyễn Xuân Sơn. Ông nói về tại sao có trận hải chiến Hoàng Sa. Rồi mở đầu chương trình thì có ông Chuẩn là hội trưởng của Hội Hải quân. Anh mở đầu buổi lễ rồi chào đón các quan khách. Và cái người cuối cùng mà nói là anh phát biểu là anh Tất Gương. Anh là một cái nhân chứng sống sót của tàu SQ-10 đó. Anh kể về trận hải chiến là có 26 người xuống phao cấp cứu, mà từ những cái người đi phép rồi nhận sự vụ lệnh mới, chuyển tuyên chuyển mới, thì ngay cái bữa đó là ngày 19 Tây đó, anh nói là có 80 mấy vị ở trên tàu, hình như 85 vị, nhưng mà xuống phao cấp cứu thì có 26 vị thôi. Nhưng mà rốt cuộc khi mà tàu Hòa Lan vớt thì chỉ còn là có 21 người thôi à. Bà nghị viên đó, bà cũng có nói trước khi mà trao cái bằng thì bà cũng có nói những cái lời rất là tốt đẹp để chứng nhận sự đóng góp của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại quận Hillsborough nói riêng cũng như là tại Hoa Kỳ nói chung. Và cũng tỏ ra là bà nói là bà rất là vinh hạnh được tham dự buổi lễ hôm nay, rồi cũng như được có cái một cái niềm vui, một cái vinh dự là trao cái tấm tuyên ngôn tưởng niệm 50 năm trận hải chiến này, cũng như vinh danh những cái sự hy sinh anh dũng để bảo vệ đất nước của công dân Việt Nam Cộng Hòa và cũng của những vị anh hùng hải quân Việt Nam cũng như quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì ông hội trưởng cựu chiến binh Mỹ chương chapter 787 cũng có trao một cái bằng tri ân về cái sự đóng góp của hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã ủng hộ và thường xuyên giúp cho hội cựu chiến binh. Rồi kết thúc phần nghi lễ là bài hợp ca hải quân hành khúc của quý vị hải quân cùng phu nhân, cũng như các anh chị ca sĩ nghiệp dư, thì có chị Minh Nguyệt, chị Suzy Hiền, chị Thu Hoài, chị Holly Hồng. Rồi sau đó là văn nghệ mừng xuân với các anh hải quân. Cái vui là anh Lâm á, là lính không quân, mà chị hay nói là không quân, thì hát tặng mà quý anh hải quân bài Hoa Biển. Thì chị giỡn, chị hay giỡn, chị nói anh này không quân cho nên qua mấy anh hai quân nó xin cái quân. Không biết ông nghe nó không có la không, nhưng mà ảnh thì ảnh cười đó, anh tính anh dễ thương. Rồi chị Minh Nguyệt thì hát tặng cho không quân á, lấy một bài không quân là Tuyết Trắng, còn anh Lâm không quân thì lại hát tặng bài Hoa Biển cho mấy anh hải quân, nên vui lắm mà. Rồi chị Suzy Hiền hát